Vâng, thưa cha, trước đây những bạn tu theo pháp lý vô vi, viện lý học có nghe ông Tám dạy rằng người hành pháp thiền không cần ăn chay vì có phần pháp luân thường chuyển cứ trượt lưu thanh, cho nên ăn mặn mà vẫn thanh. Ông Tám còn nói bản thể người tu ví như cái nhà tốt, trang trọng như cái xá vệ quốc, vậy tại sao không từ bi thâu nạp những phần điển các con thú vào để cho nó sung sướng, để độ nó, dẫn tiến nó đi lên. Đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Tuy nhiên, từ ngày cha xuất hiện trong phái vô vi, cha khuyên chúng con phải ăn trường chay, rồi chúng con thấy ông Tám ăn chay trở lại như vậy, phải chăng trước đây ông Tám đã lý luận sai? Đáp, tại sao không từ bi thu nạp phần điểm thú vật vào cái nhà tốt sang trọng, vào cái xá vệ quốc của người tu cho nó hưởng sướng hơn, để độ nó, để dẫn tiến nó đi lên? Tám nói điều này đúng cho con, nhưng có điều chỉ đúng và chỉ nên áp dụng cho riêng Tám cũng như một số người tu tiến quá cao, đã phát huệ có trình độ thanh điển nhiều để có thể dẫn tiếp con vật. Chỉ những cá nhân này mới có được bản thể đủ lập chính đáng, xem là căn nhà sang trọng, là xá vệ quốc, để thu nạp các phần điển thú vào cho nó hưởng được sự sung sướng, sự sáng suốt thanh nhẹ để dẫn tiếng nó đi lên thôi. Trường hợp này ăn mặn có phước, có công quả, đem điểm thú vào bản thể mà giúp nó tiến hóa đi lên được, nhờ sự sáng suốt và khôi thanh điểm của mình thì nên làm, đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Nhưng còn chúng con, đa số tu theo pháp lý này cũng bắt chước Tám ăn mặn, nhưng bản thể chúng con chưa đủ thanh lập, huệ chưa sáng, thanh điểm chưa bao nhiêu. Căn nhà bản thể còn giấy đầy rác rưới, meo mốc tối tăm vì chưa được tẩy rửa bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mới bắt đầu quét rác. Nhưng rồi con chắc con đã quét sạch chưa? Ngồi công phu hành pháp luôn quét được mớ rác, sau đó lại quấn thêm một mớ rác khác vào. Quét ra bao nhiêu, lại quấn thêm bấy nhiêu. Đấy là chưa kể trường hợp mỗi tối vơ vài cú chổi chờ lấy có. Thế thì con ơi, trường hợp này thật căn nhà của con không thể được xem là nguy nga sang trọng, là cái xá vệ quốc để thu nạp chúng sanh mà khỏi bị phàn nàn. Căn nhà con còn lục sụp tối tăm, thiếu vệ sinh, chưa quét dọn được là bao. Thế mà con còn thu nạp mỗi ngày bao nhiêu là chúng sinh vào cái chỗ lục sục tâm tối bẩn thỉu ấy nữa. Dĩ nhiên vào một nơi như vậy chỉ khiến chúng khổ sở, tù túng, ngu muội và không thể nào tiến hóa lên cao được. Vào căn nhà con mà không thấy sung sướng, thoải mái, không được tiến bộ sáng suốt hơn, thì tự nhiên chúng phải quay lại thảo đảo con thôi. Ấy là chưa kể con còn phải có nợ ân oán giang hồ với chúng, vì con đã giết chúng, rồi đem chúng vào nơi tối tăm khổ sở. Đấy gọi là nghiệp sát đó con. Cho nên, người tu còn ăn mặn mà không có trình độ dẫn tiến các Phật điển thú để xuất chúng lên tầng giới sáng hơn, thì các phần thú này phải bị kẹt lại trong bản thể, khiến bản thể bị trượt và điển của chúng sẽ vấp vưởng theo con để đòi nợ phá phách rồi tì kéo con đường tu tiến của con thôi. Cho nên các con trong phái vô vi đa số không ăn chay vì nghĩ lại vào cái pháp luân thường chuyển cứ trượt lưu thanh. Nhưng cha hỏi con mỗi lần công phu, con có chắc rằng cái pháp luân đó quét được sạch rác rưới tích tụ từ bao nhiêu kiếp chưa? ấy là chưa kể số rác rưới có thể quấn vào thêm hiện tại trong đời sống hồng trần mỗi ngày của con. Con đã tẩy rửa chưa sạch, chưa thanh, đã vậy con còn đem phần trượt điển thú vào và dám tin chắc rằng con có thể tẩy rửa cho nó sạch, giúp nó sáng để đi lên hay sao? Cho nên người tu giúp con vật mà độ được nó, giúp nó sướng hơn, sáng hơn và tiến hóa được thì đấy là công quả. Giết nó mà không độ được, để nó kẹt trong khổ sở tối tâm, ấy là nghiệp quả. Giết nó mà dẫn tiến được nó, ấy là cứu nó, là có ân với nó. Giết nó mà không dẫn tiến được, ấy là hại nó, là có quán với nó. Có quán với nó thì nó phải theo, nó báo mà thôi. Cha nghe có lý luận rằng, nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò ăn toàn rau cỏ đã thành Phật rồi. Điều này cũng đúng, vì con nào nghĩ ăn chay mà thành Phật, ấy là mê tín, là vọng tưởng. Phải hiểu rằng các con không thể ăn chay mà thành Phật được. Việc ăn chay chỉ để trợ duyên cho người tu để đi mau tiến hóa, bản thể được thanh hơn người ăn mặn, nên mau nhẹ, mau sáng hơn. Người tu thiền mà ăn chay sẽ hành công phu nhẹ nhàng hơn người ăn mặn chắc chắn. Vả chăng người tu khi ăn chay cũng là giúp phần hồn phát triển đức từ bi hỷ xả. Con không thể ru ngủ lương tri vì lợi mình, vì miếng ngon của mình để nhúng tay vào máu sát hại loài thú khi chúng đã có trình độ biết tham sống sợ chết. Con có thấy không, chúng đau đớn rên xiết quằn quại biết ngần nào dưới tay đồ tể, và chúng cũng dùng hết sinh lực để giãy giụa mong thoát khỏi cái chết đang chờ chúng và bám víu vào cuộc sống mong manh một cách tuyệt vọng ở những phút sau cùng. Nếu các con có huệ nhãn để quan sát phần điển con thú, giờ phút đó các con sẽ thấy điển của chúng rung động, những màu sắc diễn tả sự kinh hoàng tột độ và sự oán hận ghê gớm những người đã giết chúng và làm chúng đau khổ. Là người tu phải học hạnh từ bi, phát tâm cứu khổ chúng sinh. Thế nên con phải hiểu, khi giết con vật để ăn mà dẫn tiến được nó là con cứu khổ nó, giết nó để ăn mà không độ được nó, ấy là con đã sống trên máu và trên những đau đớn rên xiết của nó đó. Điều này để con thấy rằng, khi chưa có trình độ để cứu khổ con vật bằng cách giết nó, thì hãy cứu khổ con vật bằng cách phóng sinh nó vậy. Vâng, thưa cha. Xin cha cho rõ người tu theo pháp lý này phải tới trình độ sáng nào mới có thể ăn mặn và cứu độ được con vật. Đáp, à người tu, nếu muốn ăn mặn để lập công quả độ thú thì hãy chờ khi huệ nhãn mở tới trình độ thấy được hồn con vật, thấy được cảnh nó vô bản thể mà nó vui, nó sướng nhờ khối thanh điển của mình, và sau khi ăn nó, mình công phu dùng tư tưởng dẫn tiến nó để mình niệm Phật. Nó chịu niệm Phật theo mình, chịu nghe lời mình dạy tu để tiến hóa lên tầng giới cao hơn. Phải thấy được những cảnh như vậy bằng huệ nhãn của con thì mới chắc rằng con ăn cứ vô mà giúp được nó sướng, nó nhẹ. Đến trình độ đó con hãy ăn mặn. Ở đây cha cũng muốn nhắc chúng con nhớ, hồi ta mới tu, ta cũng phải ăn chay thường chứ con. Đến khi trình độ tam phát huệ sáng nhiều, thấy được hồn con vật, thầy nó là Đỗ Thuận Hậu mới khuyên nó ăn mặn để làm công quả cứu độ thú. Vì lúc đó cái nhà bản thể của Tám đã sáng đẹp, đã là cái xá vệ quốc có thể thu nạp các chúng sinh mà giúp chúng sướng, chúng hiểu hơn để tu tiến. Đạt Ma Sư Tổ cũng như nhiều vị tổ sư khác, khi đã có trình độ cao siêu rồi, đắc quả rồi mà còn phải ở trần độ đời thì đã không còn chấp nê chay mặn, gặp chay ăn chay mà gặp mặn ăn mặn. Ăn mặn khi ấy cũng như chay, ăn mặn ở trình độ của những vị đó không phải vì sự đòi hỏi của khẩu vị nữa rồi. Tám cũng vậy, tám giờ đây ăn mặn hữu ích hơn ăn chay. Tuy nhiên cha đã kêu tám ăn chay để làm gương cho các con tu phái vô vi đó thôi. Vì nếu nó ăn mặn, các con có khuynh hướng theo gương nó, rồi các con chưa đủ trình độ sáng. Bắt chước nó ăn mặn khiến bị chậm trễ, bị trì kéo sự tiến bộ của các con thôi. Đây là lý do tám ăn chay trở lại, như các con đã biết. Ông Tám có giảng về ăn chay như sau. Ăn chay là tùy theo cái trình độ của nó, nhiều người bắt nó ăn, nó không ăn được, nhưng phải chỉ cho nó tu rồi thì tự nhiên nó phải ăn chay. Nhưng mình khuyến khích nó tích cực hơn, bởi vì từ đầu ông Tám tu, ông Tám cũng ăn chay, chứ ông Tám ăn cái gì, nhưng mà khuyến khích nó không được, thì chỉ khuyến khích nó tu, rồi một ngày nào đó nó sẽ ăn chay. Trước kia, biểu kêu nó ăn chay để nó tu, mới viết ra những cái thiết thật rằng ông Tám ăn chay, biểu kêu nó ăn chay để nó tu. Rồi lúc ấy, ông Tư khuyên ăn mặn, ông Tám đâu có ăn, vì chưa thấy hồn con gà, con vịt chưa chịu ăn, nên thà ăn một buổi thôi. Sau này thấy rồi mới có nhiệm vụ đi cứu độ nó, còn chưa thấy làm sao được, cái đó thì cũng giải thích cho nó rõ, nhưng tùy theo nơi con người, tùy theo hoàn cảnh, bởi vì ông Tám không thể buộc người ta không có vô trong chùa tu, nó phát tâm tu, tự tu thì tự nhiên nó phải ăn chay, mình buộc nó không được, nó đâu chịu. Có người ăn chay không được, ăn đôi ba ngày, năm mười ngày thì nó ngã mặn rồi làm sao? Cái đó nó phải trách nhiệm lấy nó. Chính bản thân ông Tám ăn chay bằng cách nào? Bạn đã nghe biết rồi, nó chưa đủ trình độ, làm pháp luân chưa đầy đủ. Khi đã có trình độ, tư chi nó được ấm áp, nghĩ ăn nó cũng ấm tay ấm chân, thì lúc đó cần thiết gì chay mặn, nó ăn con gì cũng được, nó có đầy đủ thanh điển rồi, nó không có nhiễu loạn. Vẫn thưa cha, con vật cũng như con người, tai nạn sống chết đều có số, tới ngày giờ phải bị giết theo nghiệp quả. Vậy tại sao mình giết nó lại có nợ sát sinh với nó để nó theo báo mình? Đáp, nó theo báo con, đòi nợ con vì trình độ hiểu của nó chưa tiến qua đến chỗ biết tha thứ cho những ai làm nó đau khổ. Đây là thú tính. Con người cũng vậy. Khi nó tỏ ra căm hận và sinh ý muốn trả đũa báo oán lại kẻ đã gây điều đau khổ cho nó, ấy là nó đã thể hiện thú tính đó. Cho nên khi con sát hại con thú mà chưa đủ trình độ để giúp nó sáng thêm, hiểu biết để chịu tu, không oán hận nữa, thì tự nhiên với bản tánh còn phát triển ở trình độ thú nó oán hận và theo đòi nợ con đó thôi. Vâng, thưa cha, nếu tất cả đều do nghiệp quả, phần số chỉ định, thì việc con phải sống bằng những nghề trại lưới, chăn nuôi cũng là theo phần số. Vậy con nuôi bò, heo, gà, vịt, vân vân, hoặc chài bao nhiêu cá tôm để cho loài người sát hại ăn uống, việc ấy có tội không? Khi đây là tại số phận của con phải sống bằng nghề này. Đáp, những tay đồ tể hay những con nào sinh sống bằng nghề sát sinh hại vật, gây nợ máu với loài thú đều là vướng vào nghiệp không lành cả. Giá các con thấy được những tư tưởng oán hận của con vật và cảnh hồn nó đeo theo con đòi nợ ra sao, chắc các con phải dứt khoát buông giao đồ tể, vì không còn tâm dạ nào muốn giết hại chúng nữa. Nhưng đây là cảnh tượng thuộc khoa học vô vi mà mắt thường không thể chứng nghiệm được, thế nên loài người cứ vì lợi mình, vì miếng ngon cho khẩu vị mà thẳng tay tàn sát chúng, không chút xót xa. Nhưng rồi nếu cho rằng với mắt thường con người không thấy được phần điển con thú oán hận theo đòi nợ, thì bằng mắt thường con người cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ gớm ghê, cảnh rên xiết quằn quại, giãy giụa hãi hùng của loài vật, để rồi tự vấn lương tâm xem mình có quyền dùng uy lực của kẻ mạnh hơn, biết hơn, thông minh hơn mà thẳng tay đàn áp sát hại và sống bằng máu, bằng cái chết của một sinh vật yếu đuối, ngu muội hơn, nên không đủ sức tự vệ. Cảm giác đau đớn, quằn quại của thể xác mà loài vật chịu đựng khi bị cắt cổ, lột da, đâu khác gì loài người khi bị cảnh tương tự. Chúng cũng biết kinh sợ và đem hết khả năng để tự vệ hầu thoát được cái chết đang đe dọa. Tâm trạng ấy, bản năng phấn đấu đâu khác gì con người. Đã vậy còn ngụy biện rằng người ta giết sẵn đem bán, tôi mua về tôi ăn miếng thịt của con vật đã chết sẵn rồi, tôi đâu có chính tay tôi sát hại nó. Nhưng thử hỏi, không có người ăn, làm sao có người giết? Không có cầu, làm sao có cung? Vì vậy, cả người giết lẫn người ăn đều phải chia nhau món nợ máu với mấy con thú bị sát hại. Cho nên khi con người đã có trình độ phát triển, nhân tính thật sự thì không còn muốn giết hại loài vật nữa. Vì vậy, đã không biết thì thôi, biết rồi thì các con phải mau mau phát tâm bỏ nghiệp dữ để tiến sang nghiệp lành hơn, tìm những cách sống không vay nghiệp nặng. Dẫu không đem lại cho con nhiều lợi nhuận vật chất, nhưng về phương diện tinh thần, con sẽ tránh bớt nợ oan thiên. Cho thí dụ một trường hợp điển hình, đấy là trường hợp của một đứa trong phái vô vi mà chắc các con ở đây có biết. Trước đây, nó có trại chăn nuôi, sau một thời gian hành pháp vô vi này, ngồi công phu thấy bị mấy con thú bù nó phá, rồi nó đào ao nuôi cá để kiếm lợi. Tối công phu thấy bầy cá bù nó rút rỉa, nó hoảng sợ lương tâm nặng nề cắn rứt. Sau đó có cơ hội diện kiến cha, nó liền xin cha ban ơn chuyển nó giải nghiệp sớm. Thấy nó thật tâm, cha chuyển cho được như ý. Giờ đây nó đã dẹp trại chăn nuôi. Hôm trước được vào đảnh lễ cha, nó thưa rằng, con có tay chăn nuôi, con biết tính toán sao cho có lợi nhiều bằng nghề này. Nhưng sau một thời gian tu theo pháp lý vô vi quyền bí học, con bắt đầu đổi tánh. Nhất là khi công phu thấy cảnh mấy con thú nó phá, lương tâm con nặng nề cắn rứt, không còn muốn sống với nghề này nữa. Giờ đây được cha ban ơn cho con giải quyết đâu đó ổn thỏa, con thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Dẫu giờ đây con không có kiếm được lợi nhiều như trước. Trường hợp trên là gương điển hình để con nào nếu đã lỡ vì vô minh mà vướng vào nghiệp sát, sống bằng những nghề đó, nghề có nợ với loài thú, thì khi đã hiểu cũng dứt khoát phát tâm chuyển sang nghiệp lành đi con. Rồi còn phải lo chí quyết tu hành lập công bồi đức để mau tiến hóa. Ngày nào con tiến hóa lên cao, cứu độ được chúng là con mới hết nợ với chúng. Con phải biết oan oan tương báo, có vay phải có trả. Càng vay nhiều thì càng phải trả nặng. Trước sau gì luật nhân quả cũng phải tác động để cho con học mà thôi. Vâng, thưa cha, nhưng rồi các loài vật dưới nước cũng như trên cạn, nếu không bị loài người sát hại, không có nguồn tiêu thụ, thì chắc chúng sẽ càng ngày càng sinh sôi nảy nở, choáng hết chỗ sống của loài người trên địa cầu này. Vậy phải làm sao? Đáp, này con, nếu có sinh phải có diệt, ấy là quy luật của đất trời. Vả như các loài vật không bị con người sát hại, chắc chắn chúng cũng phải bị diệt theo quy luật thiên nhiên mà thôi. Thử bàn đến loài thủy tộc sống dưới nước, nếu con người không bắt chúng, sát hại chúng, thì chúng cũng phải tự tiêu diệt. Bởi cảnh cá lớn nuốt cá bé, loài này là mồi của loài kia, chúng săn đuôi nhau và tàn hại lẫn nhau không ngớt. Ấy là chưa kể những cảnh biến động dưới lòng biển cả, những chấn động bất ngờ dưới biển sâu đã mang lại cái chết cho vô số sinh vật trong lòng đại dương. Rồi lại bàn đến những loài vật trên đất liền, những thú vật sinh sống chốn rừng xanh, nếu loài người không săn bắt chúng, chúng cũng phải bị diệt theo quy luật. Những cảnh đọ sức, cảnh mạnh yếu, cảnh con này ăn con kia, cảnh săn đuôi, giết hại lẫn nhau, rồi những tai nạn chốn rừng thẳm, những biến động bất ngờ, những trận bão rừng, những trận cháy rừng và hủy diệt bao nhiêu thú vật trong rừng xanh. Sự kiện ấy khiến nhiều nơi loài người đã lập ra những luật bảo vệ rừng, cấm việc săn bắn để giữ lại nhiều giống hiếm hoi đi dần tới chỗ tuyệt chủng. Rồi bây giờ, cha nói đến các loài gia súc thân cận với loài người như bò, heo, gà, vịt, chó, mèo, vân vân. Nếu con người không dùng chúng làm vật thực và là nguồn lợi sống, thì chúng cũng phải chết đi vì tai nạn, vì bệnh hoạn, vì già yếu mà thôi. Mỗi loài đều có số tuổi của nó. Khi con chó sống quá 10 năm, nó phải bắt đầu già yếu chậm chạp, đi lần vào cái chết không hơn vài năm sau đó. Nếu con nói rằng giả như không sát hại chúng, dùng chúng làm thực phẩm thì chúng sẽ sinh sôi, nảy nở, không còn chỗ chứa. Thế thì xem thử con chó, con mèo bên Âu Mỹ hầu như không ai giết nó để ăn thịt. Chúng được thương yêu, săn sóc và xem như người bạn thiết trong gia đình. Nhưng rồi có vì vậy mà những loài này sinh sôi nảy nở không còn chỗ chứa. Có khi vì bệnh hoạn hay già yếu mà chết, Con người còn thương tiếc muốn giữ được chúng sống, vậy mà vẫn phải mất chúng thôi. Các con nên rõ, các loài gia súc như bò, heo, gà, vịt, vân vân sở dĩ còn đông như vậy trên địa cầu là vì chúng được xem như nguồn lợi lớn, khiến con người thành lập những trại chăn nuôi quy mô để trưởng dưỡng chúng, để kích thích chúng sinh sản tối đa, dùng mọi mánh khóe tầm tiên để giữ chúng mạnh khỏe, săn sóc bảo vệ chúng khỏi bệnh, khỏi chết để được nhiều lợi nhuận. Ấy vậy mà vẫn có những tai nạn, những bệnh dịch súc vật khiến chúng chết đi hàng loạt, không giữ nổi, khiến trại chủ phá sản. Đây là nguyên nhân khiến chúng sinh sôi nảy nở và có nhiều như vậy. Phải có bàn tay con người chuyên chú nuôi nấng, chủng giống kích thích chúng nảy nở thêm tối đa bằng mọi mánh khóe tăng tiến để ăn uống thủ lợi, chúng mới góp mặt đông như vậy mà thôi. Con thấy hiện tại ở Việt Nam giống cừu phải hiếm vì ít ai khai thác chăn nuôi và sử dụng đến nguồn lợi này. Nói vậy để con nhận định rằng nếu con người không chuyên tâm nuôi thú vật để ăn uống thủ lợi, không còn sinh sống bằng cách sát hại hay bằng máu và nỗi đau đớn quằn quại của loài vật nữa, thì chắc chắn các thú vật sẽ không sinh sôi nảy nở đến độ choáng đất sống như con tưởng. Vâng, thưa cha, trên thực tế phải thấy rằng thú vật là một nguồn lợi đáng kể cho đời sống con người. Chúng cho thịt để ăn, cho lông xương da để làm chất liệu sản xuất những sản phẩm trong công nghiệp. Như vậy, chúng đã đóng góp thêm sự phong phú cho xã hội loài người. Thế giới chắc sẽ bớt phong phú đi nếu tập thể loài người ăn chay trường và không còn sát hại thú vật để sử dụng nữa. Đáp, con nói đúng, thú vật là một nguồn cung cấp đáng kể cho xã hội loài người thêm phong phú về phương diện vật chất. Nhưng không phải vì thế mà con người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đời sống bớt đau khổ. Trái lại, càng ngày con người càng chìm đắm trong đọa đày, trong những bi kịch máu lệ bởi những cảnh sâu xé tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, rồi bao nhiêu tội ác, bao thảm kịch diễn bày với khủng bố, với giết chóc, với những chiêu bài lý tưởng đẹp đẽ vì người để giết người, mà hậu quả là những cuộc tàn sát tập thể của xã hội loài người bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt. Đây là những lò sát sinh vĩ đại lôi cuốn hàng vạn triệu sinh linh vào cuộc chém giết để trả cho tròn cái quả báo ứng của nghiệp sát. Có phải chăng những nỗi đọa đày thống khổ mà nhân loại đang gánh chịu là từ những thể hiện của thú tính trong con người, từ sự đánh mất nhân tính được diễn đạt qua bối cảnh tranh giành sâu xé nhau để thỏa quyền lợi vị kỷ, qua những cảnh đàn áp khủng bố chiến tranh, giết chóc, những tội ác gớm ghê. Rồi thử hỏi vì sao nhân tính lu mờ dần, nhờ đâu thú tính được tăng trưởng mạnh mẽ trong những khuôn mặt và hình dạng con người? Có phải chăng vì loài người đã nuôi mình bằng thịt thú, sống bằng máu thú, xây đắp quyền lợi và sự hưởng thụ của mình trên nỗi thống khổ của triệu ức xác thú? Không nói đến hồn thú, điển thú thuộc địa hạt vô vi mà con người chưa thấy được, nhưng điều chắc chắn và rõ ràng là máu thú phải xâm nhập lưu hành thâm nhiễm trong huyết quản con người, khiến nhân tính mờ đi, thú tính phát triển rồi con người không ngần ngại gì để lao vào tội ác, tham lam ích kỷ dùng bạo lực để đàn áp uy hiếp kẻ yếu thế hơn, tranh giành sâu xé nhau vì tư lợi, vì tham vọng, dẫn đến thảm kịch, giết chóc tàn hại lẫn nhau, y như cách sống của xã hội loài thú. Như vậy, để thấy rằng việc sát hại loài vật tuy tương đối giúp cho đời sống con người phong phú phần nào về vật chất, nhưng lại tàn phá hạnh phúc loài người về phương diện tinh thần. Và rồi chắc chắn sự sụp đổ tinh thần có lúc sẽ kéo theo những thảm họa sụp đổ của nền văn minh vật chất. Bi kịch ấy tất phải đến không sao tránh khỏi, và các con chắc chắn đã thấy nhiều dấu hiệu của một cuộc chiến tranh nguyên tử khốc liệt sắp bùng nổ không xa, đưa tới sự hủy diệt hoàn toàn nền văn minh vật chất, nhưng nghèo đói tinh thần của thế giới hiện tại. Nhưng rồi hình ảnh thế giới sẽ ra sao khi cả tập thể loài người ăn chay trường và từ bỏ việc sát hại thú vật để trục lợi? Chắc chắn thế giới sẽ không có kiểu phong phú hiện nay, nhưng có ngàn kiểu phong phú khác để giúp con người phúc lạc. Con người sẽ không có thịt, da, xương hay lông thú để trang điểm đời sống vật chất, nhưng lại có muôn vàn phương tiện khác phong phú hơn để trang điểm một cuộc sống thịnh vượng, cả vật chất lẫn tinh thần. Loài người ở xã hội này sẽ biết đoàn kết thương yêu nhau như huynh đệ, tôn trọng lẫn nhau, vì khi đã biết tôn trọng quyền sống của cả loài vật, ắt sẽ biết tôn trọng quyền sống của con người thật sự. Những thứ ấy thật vô giá mà hiện tại kho vàng cả thế giới muốn tìm mua cũng không có mà mua được. Nhờ đoàn kết và biết thương yêu nhau, con người ở xã hội này sẽ phát triển trí thông minh, tâm đạo đức, óc sáng kiến và trở nên văn minh tột bậc, từ vật chất đến tinh thần. Nhân loại kỷ nguyên này đi sâu vào việc nghiên cứu khoa học vô vi, phát triển vượt bậc khoa học siêu hình học, tức khoa hình nhi thượng học, được học hỏi, hiểu biết và tiến hóa rất cao, nhờ mở được những quyền năng bí ẩn trong bản thể con người. Xã hội này sẽ thật sự là xã hội đại đồng, là một thứ bồng lai tại thế. Biển tượng này không phải là ảo tưởng. Xã hội này chắc chắn phải được hình thành do ý chí của Thượng Đế và được xây dựng nên, không phải từ vũ khí, bạo lực, sắc máu, mà nhờ sự hiểu biết, nhờ trình độ tiến hóa đạo đức và tinh thần đại đồng của con người. Xã hội này chỉ sẽ xuất hiện vào kỷ nguyên thánh đức sắp đến. Cơ thánh đức đang được hô hào rao giảng để sửa soạn mở màn, vậy cha khuyên các con hãy chuẩn bị thân tâm xứng đáng. Vâng thưa cha, cây cỏ cũng có đời sống, cũng là một sinh vật trong thiên nhiên. Vậy tại sao mình có thể sát hại nó để ăn mà mình không thể làm như vậy với loài thú? Đáp, trước hết dĩ nhiên con người phải cần thực phẩm để nuôi sống cơ thể của nó, nhưng nó phải biết chọn cách sống nào phù hợp với định luật thiên nhiên hay định luật tiến hóa. Và khi con người dùng các loại rau đậu làm thực phẩm, ấy là phù hợp theo định luật thiên nhiên vậy. Vì sao? Vì thực sự con người là một loài sống bằng các loại rau đậu, hoa quả. Xét về phương diện cơ thể học, sự cấu tạo của cơ thể của con người từ móng tay, móng chân cho đến hàm răng, đến bộ phận tiêu hóa đều để ăn ngũ cốc rau đậu. cơ thể loài ăn thịt đã được cấu tạo khác hơn, từ bộ phận tiêu hóa đến răng nanh dài, đến tứ chi có móng vuốt bén nhọn để vồ mồi xé thịt. Thế nên nếu con người ăn thịt là sống sai với quy luật thiên nhiên, do đó phải cản trở sự tiến hóa của nó. Về mặt khoa học vô vi thì loài thực vật nhờ thở khí âm dương của trời đất mà qua qua sinh sinh, nên điển của chúng nó bẩm chất nhẹ nhàng, thanh hơn điển loài động vật. Vì vậy khi sống bằng thực vật, khí chất con người được nhẹ nhàng hơn, điển quang con người ít nhiễm trược hơn là khi nó dùng thực phẩm động vật. Cho nên khi sống bằng động vật, điển con người phải bị nặng nề trì trệ sự tiến hóa đi lên của nó. Về mặt đạo lý, các con thấy rằng loài thú có trình độ tiến hóa hiểu biết hơn loài cây cỏ. Chúng có xúc giác biết nhạy cảm sự đau đớn như loài người. Tuy ngu muội hơn con người, nhưng các con phải nhận rằng ở chúng có phần nào sự phát triển tình cảm và trí thông minh, nhất là những loài thú được cơ hội sống gần con người. Thế nên vì trình độ tiến hóa hiểu biết hơn, chúng phải cảm giác đau khổ hơn loài cây cỏ khi chúng bị sát hại. Vậy con người phải chọn cách sống nào để đỡ gây cảnh đau đớn, để phù hợp với nhân tính? Về mặt nhân quả, con phải biết càng giết hại một sinh vật tiến hóa nhiều chừng nào, con càng nặng nề chừng ấy. Con giết loài cây cỏ không nỡ bằng con giết loài cua ốc. Con giết loài cua ốc không nỡ bằng con giết loài gà vịt. Con giết loài gà vịt không nỡ bằng giết loài chó mèo. Con giết loài chó mèo không nỡ bằng giết một con người. Con giết một con người bất lương không nỡ bằng con giết một người tu hành thánh thiện, vân vân. Cho nên, con sẽ chọn cách sống nào ít gây nợ nhất để khỏi bị trì kéo, gây trở ngại con đường tiến hóa của con. Tóm lại tất cả chỉ để phục vụ mục tiêu tối hậu, đây là sự tiến hóa không ngừng của các tiểu hồn đó thôi.
Vâng, thưa cha. Theo con thấy sở dĩ vấn đề ăn chay bị con người chống đối là vì ăn chay không ngon miệng và làm tổn hại sức khỏe con người. Đáp, con có cảm giác ngon miệng ấy là vì tập quán và thói quen đã tham nhiễm vào khẩu vị và tâm lý của con. Khi con ăn chay đã quen, con ăn lại cá thịt sẽ thấy tanh hôi và khó ăn mà thôi. Còn bảo rằng ăn chay gây tổn hại sức khỏe con người, cha cho con rõ cơ thể con người được cấu tạo để sống bằng các loại thảo mộc, và trong thức ăn các loại thảo mộc có đầy đủ tính bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Nếu chỉ có ăn chay mới gây tổn hại sức khỏe, thì chắc bệnh viện phải chứa toàn là người ăn chay. Nhưng trên thực tế, con thấy rằng đa số bệnh nhân trong nhà thương là đứa ăn cá thịt. Như vậy có nghĩa là không phải chỉ ăn chay mới làm con người bệnh hoạn. Thật ra ăn chay mà bệnh là vì không biết dinh dưỡng, ăn mặn mà không biết dinh dưỡng con cũng bệnh hoạn như thường. Song con nên xét kỹ nguyên nhân. Thật ra con bệnh hoạn đây là vì đã phá hoại cho suy vi cả lục phủ ngũ tạng, lấy mất tam bửu tinh khí thần bởi một cuộc sống loạn động, dễ đầy tham sân si, hỉ nộ ái ố dục vân vân. Vì khi con mê dục thì tinh mất. Khi con lo lắng vận động ham muốn chuyện trần thì thầm tán khí hao, tinh khí thần tam bửu tiêu mất. Thì hồn xác phải hưởng bệnh hoạn đó thôi. Cho nên, cha khuyến tất cả các con nên biết sống tiết độ để tự dinh dưỡng, tập thiền định siêng năng, hành tâm pháp để bảo tinh dưỡng khí, tồn thần, cải sửa hệ thống thần kinh, lành mạnh quá dần dần lục phủ ngũ tạng nhờ đem thanh khí điển của trời đất vào thanh lọc bản thể. Pháp môn vô vi quyền bí này rất hay để giúp cơ thể con được khỏe mạnh nếu con chịu chuyển tâm tinh tấn hành pháp không giải đãi bê trễ. Ta cho con rõ, con nào công phu được tốt, hưởng được khá thanh điển thì trong ngày đó nó có thể ăn uống thật thanh đạm mà cơ thể vẫn được khỏe mạnh như thường. Đây là điều mà nhiều con đã chứng nghiệm, điển hình là trường hợp của Tam Lương Sĩ Hằng. Các con đều thấy lúc Tam mới tu, nó chỉ ăn cơm với một trái cà luộc mỗi ngày. Xét về mặt y học, ăn như vậy quá khổ hạnh, phản lại phép dinh dưỡng hoàn toàn thiếu sinh tố nuôi cơ thể, chắc chắn phải đưa tới bệnh hoạn, đuối sức. Nhưng rồi trên thực tế nhờ siêng năng hành pháp công phu tốt, nó hưởng được nhiều thanh điển nên vẫn hồng hào khỏe mạnh như thường. Tóm lại cha khuyên tất cả các con hành thiền nên ăn chay trường để công phu được nhẹ nhàng tốt hơn. Thiền mà còn ăn mặn phải bị trì kéo dữ lắm. Nội chúng sanh trong bản thể của con lo độ chưa xong. Nội đám lục căn nó trì con tiến lên không muốn nổi, con còn rước thêm một mớ chúng sanh ở ngoài vào, làm sao con đi lên mà khỏi bị chậm trễ. Đây là chưa kể những nợ nần do con đã vay mạng của loài thú khi chưa độ được chúng tiến hóa đi lên. Ngày giờ cận một bên rồi, coi chừng đi không kịp nghe con.